cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Tiên Tri Ô-sê. Và hôm nay, chúng ta đến một phân đoạn mới. Trong Ô-sê đoạn 7 đến đoạn 12, nói đến sự kiện dân Israel có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng cách quay trở về cùng với Ngài, đấng yêu thương họ. Đức Chúa Trời đang đối xử với dân Israel một cách gai gắt, nhưng trong sự dịu dàng. Ngài đang cố gắng kêu gọi dân tộc này trở về với chính Đức Chúa Trời trước khi sự phán xét xảy đến. Nhưng rất tiếc dân Israel bấy giờ quay sang Ai Cập và Assyri thay vì trở về cùng với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem trong Ô-sê đoạn 7 câu 1. Khi ta muốn chữa lành cho dân Israel thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bày tỏ, vì chúng nó đã làm sự giả dối, kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh trực ở ngoài. Thưa các bạn, Samari là thủ đô của vương quốc phía Bắc. Nó là nơi mà vua Orim lập thành thủ đô và sau đó Ahab và hoàng hậu Jezebel xây dựng nơi này thành thủ đô. Nếu quý vị có dịp đến nơi này, quý vị sẽ thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến một nơi tốt đẹp nhất của thế giới. Nơi đây rất tốt để xây dựng cung điện hay xây dựng nhà ở. Từ trên đồi Samari, quý vị có thể nhìn thấy phong cảnh của cả khu vực. Phía tây là biển Địa Trung Hải, phía đông là thung lũng sông Giô-đanh, phía bắc là núi Cạc-mên và Megiddo, phía nam là thành Jerusalem. Nó là địa điểm không bị án bởi các hướng nào hết. Nhưng ngày nay, nó là một nơi quan tàn và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên nó. Các tội lỗi đã xảy ra trong thời kỳ của Ô-sê được che đậy, nhưng sau đó được phơi bày. Những gì được làm cách kinh nghiệm giờ đây được mở ra, khoe khoang. Không có sự xấu hổ, không có sự cáo trách tội lỗi, không có sự cắn rứt lương tâm liên hệ đến tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của họ nếu họ ăn năn trở về cùng Ngài. Nhưng thay vì từ bỏ sự gian ác, họ lại tiếp tục đi xa hơn, xa hơn. Phạm lỗi nơi kinh nghiệm là một việc tồi tệ, nhưng nó còn tệ hơn nữa khi tội lỗi của các bạn bị phô bày ra, trưng bày cho thế gian biết. Khi làm như thế, tội lỗi tiếp tục rơi xuống hố sâu. Đó là lý do mà tôi tin rằng Thiên tri Ô-sê có sứ điệp cho đất nước chúng ta, cũng như các nước khác. Vì dân Israel là tiện dân của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đẩy họ ra khỏi chốn lưu đài khi họ khăng khăng phạm tội chống nghịch với Ngài. Và các quốc gia phạm tội như thế có thể thoát khỏi hậu quả tội lỗi không? Tôi nhớ thời gian trước đây, những người thực hiện đồng tính liên ái, họ sống chung với nhau một cách kín đáo, không dám để những người xung quanh nhận biết. Nhưng trong thời nay, những người đồng tính liên ái ra mặt công khai, và số lượng đồng tính liên ái lại còn gia tăng thêm. Có những nơi họ đi biểu tình ngoài đường cho dân chúng thấy nữa. Những gì trước đây làm nơi kín đáo, hôm nay những tội lỗi này được phơi bày một cách công khai. Họ muốn khoe khoang về tội lỗi của họ. Một hình ảnh nữa mà chúng ta thấy trong thời hiện nay. Trước đây có rất ít việc nam nữ sống chung với nhau mà không qua hôn nhân. Họ không dám công khai bày tỏ mối quan hệ này. Ngày nay có rất nhiều người nam nữ sống chung với nhau mà không cần hôn nhân. Có khi họ còn cho đây là đạo đức mới, cho đây là nối sống mới. Trong trường hợp này, có nhiều trẻ em được sinh ra là con ngoại hôn, không có sự thừa nhận chính thức. Xin chúng ta lưu ý rằng, tội lỗi công khai không phải là dấu hiệu của sự phát triển, nhưng bởi vì có nhiều người trong xã hội hiện nay bao che, đặt một tiếng thơm nào đó để cho nghe im tai, như việc sống với bồ, sống không cần hôn thú, những bà mẹ độc thân nuôi con. Đấy là những từ ngữ mà được xã hội ngày hôm nay dùng một cách rất phổ thông. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-sê đoạn 7 câu 2. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ, tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình, chúng nó ở trước mặt ta. Đức Chúa Trời nói rằng, ta biết tội lỗi của họ trước đây. Giờ đây họ đi một bước xa hơn với Chúa và phạm tội một cách công khai. Nói một cách khác, giờ đây họ đến chỗ thấp nhất của tội lỗi dâm dục vô đạo đức. Và tiếp theo, trong Ô-sê đoạn 7 câu 3, chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng. Vua và các quan trưởng vỗ tay tán thưởng những hành động này. Trong thời của chúng ta, nó là một thảm trạng xấu khi các nhà lãnh đạo dùng ngôn ngữ phạm thượng. Nó là một việc tệ nữa khi được thực hiện cách công khai. Những người lãnh đạo lỗ mãng được ngợi khen như anh hùng. Điều này tỏ bày việc dùng lời nói cách rất tệ. Chúng ta thấy trong lịch sử qua đã có nhiều người từng tuyên bố như vậy. Nhưng hãy nhìn xem hiện nay họ ra sao. Họ cũng nằm xuống bị bụi đất phủ trùm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-sê, đoạn 7 câu 4. Hết thảy chúng nó đều tà dâm, giống như lò của người nướng bánh đốt lửa. Thôi chụm củi, từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy lên. Đây là cách nói theo hình dung từ rất hay. Người thợ làm bánh có lò bánh sẵn sàng, nhưng độ nóng của lò chưa đủ và bột chưa dậy lên để nướng. Tại đây Đức Chúa Trời không nói về dâm dục thuộc linh, nhưng nói về tội lỗi dâm dục vô luân. Trước đây họ che đậy tội lỗi này, nay họ thích tỏ bày ra cách công khai với dục vọng cao. Như trong thời hiện nay, người nam cố gắng chứng minh khả năng tình dục của mình, còn người nữ cố gắng chứng minh khả năng thu hút tình dục. Do đó trong xã hội hiện nay chúng ta thấy việc phô trương tình dục được tỏ bày một cách công khai. Và tiếp đến trong Ô-sê đoạn 7 câu 5. Đến ngày vua chúng ta, các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm, vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng. Vua trở nên người uống rượu say sưa, vua làm chính mình trở thành hèn hạ. Như chúng ta đã nói trước đây, và nó quan trọng nên cần lặp lại. Điều gì đem đến cho vương quốc phía Bắc xuống dốc? Nó là tội lỗi thờ hình tượng và đi xa cách Đức Chúa Trời. Nó lộ bày tội lỗi dâm dục vô luân, rượu và đàn bà, quán rượu và nhà gái mãi dâm, tiệc tùng và tình dục là những điều đã ngự trị trong vương quốc miền Bắc. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi là người quá nghiêm khắc, quy tắc, xin cho tôi hỏi quý vị một câu hỏi. Ngày nay, quý vị có thấy việc uống rượu và tình dục được tỏ bày cách công khai không? Trước đây những tội lỗi này đã có. Nay tôi rất lo ngại là tình trạng của đất nước của chúng ta, vì nó trên đà gia tăng thêm. Khi các tội lỗi này trở nên công khai với dân chúng Israel, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài can thiệp vào và Ngài đón phạt họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ô-sê đoạn 7 câu 6. Chúng nó rình rập, lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng đã ngủ cả đêm. Đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn. Mọi điều được làm để khuấy động tình dục của nam nữ, đàn ông và đàn bà. Trong thời chúng ta có nhiều sự tranh luận về sách báo, tranh ảnh lõa thân khiêu gợi tình dục, nhiều sách báo khiêu dâm. Nhiều người nói rằng, người lớn, chúng ta có quyền lựa chọn những gì mình muốn xem, những gì mình muốn nghe. Nhưng thật ra, ngày nay điều đó không còn là sự tự do để lựa chọn nữa, bởi vì quý vị có thể thấy và nghe ở nhiều nơi. Các sách báo này được bày bán khắp nơi, và khi quý vị mở TV lên, quý vị có thể thấy rất nhiều. Tôi nghĩ theo một cách khác, có nhiều người chọn cách tốt hơn, đó là chọn khước từ những gì được trình bày, được nói đến. Nhiều người dùng sự tự do lựa chọn những điều sai lầm, và cuối cùng họ đi vào con đường tội lỗi. Và tiếp đến trong Ô-sê, đoạn 7 câu 7. Chúng nó thải điều nóng như lò lửa, nuốt các quan sát mình. Hết thải các vua chúng nó đều bị úp đổ, và trong đám họ chẳng ai kêu với ta. Hết thải các vua của chúng nó đều bị úp đổ, bị thất bại. Các vua miền Bắc của Israel không một ai là người tốt, người thiện. Nếu các bạn có dịp xem lại các sách lịch sử và xem các sách các vua của Israel và Judah, các bạn thấy rằng nước Judah có vài vua tốt. Có 5 vua làm điều thiện và dẫn Judah đến chỗ phục hưng. Nhưng vương quốc miền Bắc không có một vua nào tốt cả. Các vua này đều là những vua gian ác. Vua Ahab và hoàng hậu Jezebel là người đứng đầu danh sách và các vua khác được sắp hạng kế tiếp. Nhiều vua trong vương quốc phía Bắc bị ám sát chết. Có 9 lần thay đổi ngôi vua trong thời gian lịch sử rất ngắn. Các vua miền Bắc khởi đầu với Jeroboam, nhưng chúng ta thấy là vua này không kéo dài được bao lâu và có người bị chết trong dòng hoàng tộc. Và một dòng vua khác khởi sự và sau đó cũng bị giết. Một vài vị vua cai trị rất ngắn và có vua không có người để truyền ngôi lại cho con trai mình. Đó là sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên họ. Và các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời chọn và hứa ban phước cho dòng dõi David. Ngài không có một lời hứa nào cho các vua vương quốc miền Bắc đã tách ra. Và tiếp đến trong Ô-sê đoạn 7 câu 8. Ephraim xem lộn với các dân khác. Ephraim khác nào bánh chưa quay. Ephraim xen lộn với các dân khác. Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép chân Ngài xen lộn với các dân tộc khác. Ngài muốn họ ở trong chính cộng đồng của họ. Ephraim khác nào bánh chưa quay. Tại đây một lần nữa, chúng ta trở lại với thí dụ giải bài về hình ảnh trong gia đình. Ô-sê dùng nhiều hình ảnh này. Ông có ý muốn nói gì? Trong thời đó, người ta nướng bánh và để trên vỉ lò. Khi đổ bột lên, sau đó một bên bị khét, còn bề bên kia chưa chín. Đó chính là hình ảnh của Ephraim. Quốc gia này một bề nóng và khét, còn bề bên kia còn sống. Ô-sê có ý nói rằng Ephraim thổi cả nóng và lạnh với Đức Chúa Trời, giống như cái bánh nửa sống nửa chín, và Ngài không thích điều đó. Và tiếp đến trong Ô-sê đoạn 7, câu 9-11. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Tóc đầu nó bạc lém đém mà nó chẳng ngờ. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng trước mặt nó. chúng nó dầu gặp sự đó cũng không thể trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ephraim như bồ câu ngay dài, không có trí khôn, vì chúng nó kêu Egypto đi đến cùng Assyri. Đây là một thí dụ giải bài hay nữa. Nếu các bạn có dịp đi bắt chim bồ câu, các bạn có thể biết bồ câu đang ở gần ổ trứng hay là có con nhỏ đang trong ổ nhỏ. Bồ câu hành động như là nó bị gãy cánh vì nó muốn để cho các bạn đến gần nó. Nó muốn lôi cuốn các bạn ra khỏi ổ của nó. Thật ra, đó không phải là việc làm khôn ngoan của bồ câu bởi hai lý do. Khi bồ câu để các bạn tính gần với nó, các bạn biết rằng có ổ kề bên. Và thứ nhì, bồ câu bị nguy hiểm tính mạng. Đó là Ephraim. Họ từ chối đến với Đức Chúa Trời để được sự giúp đỡ. Trước nhất, họ chạy xuống Ai Cập để xin cứu giúp. Khi Ai Cập không giúp đỡ như điều họ muốn, họ chạy lên Assyri để kêu cầu giúp đỡ. Họ chạy lên, chạy xuống, giống như hình ảnh bồ câu thơ ngây dại. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 7 câu 12. Đang khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó, ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe. Chúng ta thường thấy người ta để mồi nhử chim xuống ăn, trong khi đó giăng lưới để chụp chúng nó. Bồ câu là giống chim khờ dại. Đó là những gì Chúa muốn nói ở đây. Ngài bủa lưới trên họ và họ sẽ bị mắc lưới. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 7 câu 13. Khốn cho chúng nó, vì chúng nó lìa xa ta. Nguyền sinh sự hư nát đổ trên chúng nó, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó, nhưng chúng nó nói với những điều dối trá nghịch cùng ta. Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc họ, nhưng dân tộc này cứ tiếp tục quay khỏi Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Và tiếp đến trong Ô-xê, đoạn 7 câu 14. Chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta, song chúng nó kêu vang trên giường mình. Chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình, và bạn nghịch cùng ta. Họ không nhận biết rằng sự đói kém năng xảy ra là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên họ, trong khi họ kêu gào vì không có thức ăn. Và trong Ô-xê đoạn 7, câu 15-16. Chính ta đã dạy chúng nó, làm cho mạnh cánh tay của chúng nó. Dầu vậy, chúng nó cũng toan sự giữ nghịch cùng ta. Chúng nó xây lại, song không hướng về đấng chí cao. Chúng nó giống như cung dở trái. Quan trưởng chúng nó ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Egypto. Chúng nó giống như cung trở trái. Khi các bạn đặt mũi tên vào cung để bắn vào một chật nào đó, khi đó dây cung bị đứt, đó là cái cung lừa dối, dội ngược. Các bạn không thể nương cậy vào nó. Kìa, chúng nó làm trò cười trong đất Egypto. Ô-xê đang nói rằng Ai Cập sẽ cười họ, chế nhạo họ bởi cách mà họ đang hành động. Các bạn có thể thấy đây là một phân đoạn nói rất nặng nề, mạnh mẽ trong lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, tiên tri Ô-xê không được nổi tiếng và được ưa chuộng trong thời đó. Và tiên tri Ô-xê cũng là một tiên tri không được ưa chuộng trong thời nay. Do vậy, Ô-xê có một sứ điệp cho chúng ta, và chúng ta cần nên lắng nghe cẩn thận. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Ô-xê đoạn 8. Tất cả các tiên tri đều có một sứ điệp cho dân chúng tại địa phương trong thời bấy giờ, nhưng cũng có một sứ điệp cho chúng ta trong thời nay nữa. Sứ điệp của các tiên tri cũng ứng dụng cho chúng ta. Không có lời tiên tri nào có nhiều sự ứng dụng cho chúng ta bằng Ô-xê và Giê-rê-mi. Các lời tiên tri của họ được nói tiên tri ngay trước khi đất nước sụp đổ. Sứ điệp của họ cũng là tiếng chuông báo động cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi rất lo ngại khi chúng ta bước qua khỏi làn ranh mà Đức Chúa Trời đã cảnh giác. sự đón phạt chắc chắn sẽ đến, giống như hoàn cảnh xảy ra cho Israel trước đây. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về việc Israel quay khỏi Đức Chúa Trời. Họ hướng về bò vàng, bàn thờ, tội lỗi. Mời quý vị cùng xem trong Ô-xê đoạn 8, câu 1 đến câu 4. Miệng các ngươi khá thổi kèn, nó như chim ưng đến nghịch cùng nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng nó trái lời giao ước ta và đã phạm luật pháp ta. Chúng nó đã kêu đến ta rằng, hỡi Đức Chúa Trời tôi, chúng tôi là Israel nhìn biết ngay. Israel bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó. Chúng nó sẽ lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình, để chúng nó bị dứt đi. Vì chúng nó đã trái lời giao ước Đức Giê-hô-va và đã phạm luật pháp Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời giải thích tại sao họ bị đẩy vào cảnh lưu đày ở nước ngoài. Trước đây, Ngài nói ra tội lỗi của họ và chỉ ra rằng họ đã vi phạm điều răn của Ngài. Nhưng tội lỗi của họ cũng dẫn đến kết quả trái lời giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với họ. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham, mà giao ước này cũng ứng dụng cho họ, bởi vì họ là con cháu của Abraham. Chúa cũng đã lập giao ước với Môi-se, và ước này cũng ứng dụng cho họ nữa, đặc biệt là việc liên hệ đến đất hứa và cách nào Ngài ban phước cho họ. Nếu họ không phụng sự Ngài, Ngài sẽ đẩy họ ra khỏi xứ. Sau đó Đức Chúa Trời cũng lập giao ước cùng với David. Và giờ đây, dân chúng bẻ gãy giao ước này, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không cắt đứt quan hệ với họ. Giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Abraham và giao ước mà Đức Chúa Trời lập với David, cả hai đều không có điều kiện. Nhưng giao ước Môi-se là giao ước có điều kiện. Dân tộc này có thể vi phạm giao ước, và khi làm thế, họ bị Đức Chúa Trời phán xét. Họ bị Đức Chúa Trời đẩy ra khỏi xứ. Nhưng điều đó không bao giờ thay đổi được sự kiện. Đức Chúa Trời ban đất hứa cho dân Israel làm sản nghiệp đời đời. Điều này có nghĩa đơn giản rằng, khi một thế hệ này bị đẩy ra khỏi xứ, một thế hệ khác được đem trở về. Đó là những gì đã xảy ra khi họ ra khỏi Ai Cập. Những người không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ không được Ngài đem vào đất hứa, nhưng con cái của họ sẽ được vào cư ngụ trong xứ này. Lời tiên tri của Chúa cũng nói rằng, chúng nó đã lập vua mà không bởi ta. Đức Chúa Trời nói rằng, dòng dõi David sẽ cai trị xứ Israel. Jeroboam đã lãnh đạo cuộc nổi loạn, và dòng dõi của những vua này được lập lên không hướng dẫn dân chúng đến Đức Chúa Trời hàng sống. Các vua này không có một cố gắng nào đem dân chúng đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng thay vào đó, họ dẫn dân chúng đi vào việc thờ hình tượng. Từ lúc bắt đầu, Jeroboam đã lập ra hai con bò vàng, một con ở Samari và con kia ở Bethel. Ông làm điều này với mục đích rõ ràng, đó là giữ cho dân chúng khỏi đi xuống miền Nam thờ phượng Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Đức Chúa Trời đón phạt các vua này bởi vì họ lập nên mà không bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ô-xê, đoạn 8 câu 5. Hỡi Samari, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi. Cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó. Chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào? Chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào? Đức Chúa Trời xác chứng, họ đã phạm tội, bởi vì họ lập bò vàng ở Samari để thờ phượng. Samari trở nên thủ đô của Israel dưới thời của vua Omri, cha của Ahab. Sau này Ahab kết hôn với Jezabel, mà cha của bà là thầy tế lễ ở Sidon của dân tộc Phoenician, thờ thần Ba-an. Jezabel nuôi dưỡng mấy trăm tiên tri Ba-an trong Israel, do đó vẫn nhiều người dân Israel thờ thần Ba-an. Lời của Chúa nói rằng, cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó. Đức Chúa Trời phán xét họ nặng nề. Ngày nay, Samari trở nên một nơi quan tàn. Những người du lịch qua vùng này chứng kiến rõ điều đó. Nó từng là một nơi tốt đẹp mà giờ đây trở nên hoang tàn, khó tưởng tượng nổi. Nơi đó có cung điện vua làm bằng Nga. Các nhà khảo cổ học nói rằng họ đã tìm thấy nhiều bình đựng dầu bằng Nga trong nơi hoang tàn đó. Tôi thấy sự thất vọng, thương tiếc khi nhìn đến cảnh hoang tàn này. Đức Chúa Trời đã đón phạt Samari. Nó từng là một nơi có nhiều vinh thự tốt đẹp. Nhưng nay bị Đức Chúa Trời phán xét bởi vì dân tộc này quay khỏi Đức Chúa Trời thờ phượng hình tượng bằng bò vàng. Và qua điều này, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn nào đang thờ phượng tà thần, đang thờ phượng hình tượng. Xin quý vị hãy từ bỏ và trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục sách Tiên Tri Ô-sê.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Tiên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời.